Cảnh, chuyên viên phụ trách vấn đề cỏ của văn phòng tổng giám đốc, cũng có nước da tái mét và hai má hóp như Lập, nhưng rất khác Lập. Lập lúc nào cũng toe toét, còn Cảnh chẳng mấy khi cười. Cảnh thường xuyên trong tình trạng suy nghĩ lao lung, hệt nét mặt người kỵ sĩ mặt bi thảm Đông Ki Sốt, căng thẳng trên từng cm vuông da mặt, căng thẳng trên từng chi tiết, từ đôi môi mỏng mím lại khi đang đi trên đường, dẫu ra như cái mỏ khi lúi húi ghi chép, từ đôi mắt sáng rực, lúc nào cũng hết sức tập trung, từ cái trán với cặp lông mày luôn nhíu lại hoặc nhướng lên, từ cái cổ gầy có những đường gân giật giật và yết hầu luôn đưa lên hạ xuống. Cảnh còn giống Đông Ki Sốt ở chỗ quần áo lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu, chân đất chân dép, mà không hề để ý đến những lời trêu chọc hiện trạng ấy, bỏ ngoài tai tất cả, khinh bỉ tất cả, và vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ lao lung. Bởi vậy, dù Cảnh thấp nhỏ, gầy gò, không có con ngựa rốt xi năng dưới đít, cũng không có ngọn giáo cầm tay, nhìn Cảnh, người ta vẫn nghĩ ngay đến Đông Ki Sốt. Theo sự phân công của chánh văn phòng, cứ sáng sáng, Cảnh lại xách hai chiếc phích sang căng tin lấy nước sôi. Chị Nhuệ Lào giáp Campuchia, đã về hưu, tổng giám đốc giao luôn việc nấu nước phục vụ khối phòng ban cho căng tin, bớt đi được một biên chế. Một phích cho phòng điều, một phích cho phòng đánh máy văn thư. Thế là buổi uống trà đầu giờ ở phòng đánh máy văn thư được tổ chức. Phòng, Nhạn, Thám, Cảnh, Toàn và đôi khi một vài khách vãng lai như Lập, Vân, Vinh, cả Tuyên, Thịnh, Thu bên văn phòng đảng ủy. Cũng cần nói rõ thêm, Thu đây là cô Lã Thị Kim Thu, theo dõi hồ sơ và giữ dấu, chứ không phải ông Thu bí thư đảng ủy. Chính vì sự trùng tên này mà khi quân rỗ báo vụ chuyển từ tàu nọ sang tàu kia, lấy giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng, cầm tờ giấy bí thư Trần Ngọc Thu vừa ký xong, chưa bước ra khỏi cửa, đã nói to, cốt để ông bí thư Thu ngồi trong nghe thấy. Bác Thu Giai ký rồi, bây giờ đi gặp bác Thu gái đóng dấu nào. Tất nhiên, bác Thu Giai nghe rõ, bác cũng chỉ góp một tiếng cười vào tiếng cười rộ lên của mọi người. Trong những bữa uống trà đầu giờ, tất cả thường tập trung trêu Cảnh. Ví như vừa mở phích rót nước, Thám bảo, nước này không sôi rồi. Cảnh đáp rất có lý. Cũng tùy, ở đây không sôi, nhưng đem lên đỉnh Phan Xipang lại là nước sôi. Thấy Cảnh mặc cái áo xét tô măng, Nhạn bảo, lấy vợ già nó cho mình diện, thích thế đấy Cảnh ạ. Cảnh rung đùi, cũng có thể. Vợ Cảnh trẻ không? Không biết. Trẻ không hả? Còn xem đã. Và đánh trống làng. Hôm qua sếp điều hỏi tôi có đi Hà Nội không? Tôi hỏi đi nhiệm vụ gì? Đúng không? Có phải cứ đi là đi đâu? Chiều qua sếp đi, không thấy hỏi gì nữa. Thám lại hỏi, Cảnh cưới vợ đi mấy xe ô tô? Hai xe. Sướng nhỉ? Chả sướng. Mình làm mình ăn, vợ làm vợ ăn. Còn nhiều chuyện lắm, kể viết cũng được một quyển sách dày đấy. Thám lại làm ra bộ thân mật. Thế đứa lớn làm sao chết? Cảnh im lặng, tất cả im lặng. Câu hỏi quá ác. Đó là một câu chuyện thương tâm. Cảnh cho con ăn bột, đứa trẻ bị sặc bột. Sợ quá, Cảnh đặt con xuống chiếu, rồi đạp xe đến cơ quan, xin ý kiến bố cách giải quyết. Khi Cảnh và ông bố phóng ô tô vội về đến nhà thì đứa bé đã tắt thở, người tím ngắt lại. Nó là con gái hay con trai? Con trai. Vẻ mặt Cảnh cố làm ra vẻ bình thản, nhưng vẫn thoáng đau đớn. Lúc ấy chỉ mỗi mình nó ở nhà thôi à? Ừ. Lâu rồi nhỉ? Lại một câu trả lời mang tính triết học. Cũng là tùy từng góc độ. Với người này là lâu, với người khác là không lâu. Cô phòng thấy cần chuyển đề tài khác. Nói chuyện như thế thật nhẫn tâm. Cảnh không dở hơi đâu. Cảnh trả lời thế nghĩa là, với Cảnh, câu chuyện như chỉ mới vừa xảy ra thôi. Và Cảnh vẫn còn đau đớn lắm. Anh em hỏi chẳng qua là phản ứng với ông Sinh, một trong những vị lãnh đạo thành phố. Cái gì cũng phải xin ý kiến ông rồi mới được giải quyết. Cô làm ra vẻ tươi cười. Công nhận vợ Cảnh xinh thật. Cảnh chỉ tủm tỉm cười. Nhạn nhắc nhở. Cảnh không đi kê lại bàn ghế hội trường à? Chiều nay hội họp rồi đấy. Làm phải có lệnh chứ. Tự nhiên làm sao được. Mỗi cuộc họp kê một kiểu. Phải có sơ đồ. Cứ đúng sơ đồ mà làm. Lễ giao nhận vốn kê khác. Họp cán bộ chủ chốt kê khác. Hội nghị công nhân viên chức kê khác. Suy nghĩ một lát, Cảnh ao ước. Giá có cái máy bấm một cái, bàn ghế tự động chạy đi theo ý mình thì thích nhỉ. Tất cả cùng cười như muốn nói với nhau. Lười lắm, vua lười đấy, cứ làm là ngại. Thám chỉ vào một cuộn ống ni lông, bảo Cảnh. Giả đây nhé, chiều qua mượn về nhưng không bơm được. Chầu trực cả ngày, không lấy được tí nước nào. Nhà bây giờ chỉ còn nửa thùng nước thôi. Cô Phòng bảo, nhà em hôm qua cũng không có. Em nghĩ nhà mình không có thì nhà ông Thám gay go rồi. Thám lắc đầu. Có, nước chảy nhiều nhưng không sao tranh được. Mấy chục cái máy bơm cùng nổ, chỉ một tí là cạn bể. Quần áo một chậu đầy còn để đấy. Hôm nay về lại nửa chậu nữa. Sao không mang vào xí nghiệp mà giặt? Có lẽ em mai phải mang đến đây thôi. Nhạn bảo Cảnh. Cảnh kiểm tra lại ống đi. Thế nào ông Thám cũng cắt mất một đoạn rồi. Trùm mổ đấy. Rồi đi bơm nước đi. Cảnh bảo. Chiều nay có mưa. Ai bảo? Ai bảo? Đài nói hay sao ấy? Chiều nay có dông. Thám. Không bơm hả? Không bơm tớ đèo về. Mượn ống đến thứ bảy mới giả đấy. Cảnh đứng dậy. Lăn rô lô. Giở cuộn ống, bắt một đầu vào vòi nước. Lát sau từ vườn hoa vào, tủm tỉm cười bảo Thám. Ống ngắn thật, chứ nó dài tới chỗ treo pano mà bây giờ chỉ đến giữa vườn hoa thôi. Nhạn cười. Đã bảo mà, trùm mổ đấy, Cảnh chưa biết à? Cảnh lại ra tưới vườn hoa một lúc rồi trở vào. Bàn trà đã giải tán. Mỗi người một việc. Chỉ còn Toàn, Cảnh ngồi xuống cạnh Toàn. Cỏ màu xanh không đẹp, cỏ màu vàng đẹp hơn. Cỏ màu xanh đẹp chứ, người ta vẫn nói cỏ xanh mà. Màu vàng mới đúng, màu vàng mới là màu rán cá. Cảnh lấy ngón tay trỏ, chấm vào chén cặn nước, vẽ lên bàn hai hình thoi trồng cỏ ở giữa vườn hoa. Hai cây đại đây, đây là cây tùng, còn đây là cái đụt cá. Chú có nhận ra không? Cảnh chấm chấm chung quanh hai hình thoi, miệng thuyết minh. Đây là biển xanh, còn đây là hai con cá. Cháu đã xây cái vườn hoa này, sao lại phải phá đi, cháu biết. Chính sếp bảo xây lại, cháu thấy đây đúng là một tác phẩm. Chỗ hai con cá cỏ phải hơi vàng một tí mới là màu cá rán. Còn cỏ bên ngoài màu xanh, màu nước biển đúng rồi. Sao hình thoi lại là con cá? Cái ấy là tùy cách tiếp nhận. Cái ấy còn phù hợp với từng gia đình, điều người ta đang lên án. Thấy Toàn ngồi ngây ra không hiểu, Cảnh cũng ngồi ngây ra một lúc, và đã tìm được cách diễn đạt chính xác. Không phải điều người ta đang lên án, mà điều người ta đang cổ động tuyên truyền. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con. Không làm nhiều con cá ở vườn hoa là vì thế. Chỉ hai con. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ một đến hai con. Mỗi người một nhận thức. Nhận thức của cháu là vậy. Toàn nhìn Cảnh. Không ngờ Cảnh lại nghiền ngẫm tìm ra ý nghĩa của hai ô hình thoi trồng cỏ ở vườn hoa một cách sâu xa đến thế. Lại càng không ngờ khi Cảnh biết hết mọi chuyện của sếp Chánh. Ấy là mấy hôm sau, khi Toàn trang trí hội trường, chuẩn bị đại hội đảng bộ Toàn Liên Hợp. Cảnh được Chánh văn phòng giao nhiệm vụ phụ giúp Toàn. Bê bức tượng Hồ Chủ tịch bằng thạch cao đầy bụi ra. Cảnh lấy khăn dấp nước cho ẩm, vừa lau vừa rủ rỉ với bức tượng. Chúng nó toàn nghĩ việc kiếm tiền, mua xe máy, xây biệt thự, bỏ mặc bác bụi bậm thế này. Chỉ có cháu nhớ đến bác thôi. Hôm nay cháu tắm rửa cho bác phù hộ cho cháu. Hai chú cháu đang lụi hụi thì tổng giám đốc mở cửa bước vào kiểm tra. Đứng ngắm hội trường một lúc, ông vừa cười vừa đọc câu khẩu hiệu giấy vàng dán trên nền vải đỏ căng ngang. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp. Có đại hội nào không thành công tốt đẹp? Đó là dấu hiệu sếp hài lòng về cái hội trường. Về cái phông màu xanh cánh trà, nổi bật lên tiêu đề đại hội và bức chân dung các Mác, Lenin sát vai nhau, hình bầu dục, về dãy chậu cây đặt bên dưới, về những tấm khăn trải trên bàn chủ tịch đoàn, thư ký đoàn. Thế là khi sếp bước ra, câu chuyện giữa hai chú cháu lại xoay quanh về sếp. Cảnh rù rì với Toàn như rù rì với bức tượng. Ông Thắng có một ô dù to lắm. Ông ấy phải đấu với bao nhiêu người mới được về đây làm giám đốc. Nhưng đại ca của ông Thắng cũng có nhiều kẻ thù lắm. Thì càng cao gió cả càng lay mà phải không chú? Chuyện đại ca của sếp có đến 5 cái nhà, trong đó có 3 cái là biệt thự ở Hà Nội, bị các cụ về hưu viết đơn tố cáo. Chú có biết không? Lại còn mua tàu cũ mà đắt hơn cái đóng mới. Ngạc nhiên. Vậy là anh chàng này chẳng điên đâu. Chuyện gì cũng biết. Hôm khai mạc đại hội đảng bộ, chánh văn phòng điều tuyên bố. Hôm nay chúng mày phải mỗi người làm việc bằng 2, nghe không? Ai cũng hiểu, hôm nay thả sức chơi, gẫu một cách tự tin mà không phải mắt la mày lét. Toàn mò sang chỗ Mẫn. Thấy Toàn, Mẫn nhờ ngay. Anh trông thư viện giúp em đi đằng này tí nhé. Toàn ngồi xem sách. Một lúc sau, Cảnh tới. Hai chú cháu lại rù rì. Câu chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì Thám, vì Nhạn và cả cô Phòng, lúc người này, lúc người khác sang. Cô Phòng cười bảo Toàn. Hôm nay lại trực thư viện đấy cơ nhi. Cô Phòng cũng không hay trêu Cảnh, chỉ có cái Nhạn và Thám là hay trêu thôi. Nhạn hỏi Cảnh. Chiều hôm qua không mưa à? Cảnh cười, nói toạc cái ý Nhạn không nói ra. Tưới rồi còn mưa làm gì? Cô Phòng nhìn chiếc xe đạp dựa cạnh giá sách bảo Toàn. Hôm nay lại đi xe mini nữa đấy rư. Toàn bảo. Xe đạp của bà xã đấy. Xe mình lúc đi, sợ đến thì bẹp lốp. Cảnh cười triết lý. Chẳng cái gì là của riêng ai. Thám trừng mắt. Thật không? Vô lý. Cảnh giảng giải một cách rất bề trên. Đây nhé. Như cái chén uống nước này có phải của ai đâu? Toàn cười. Chú bỏ tiền mua cái chén thì cái chén là của chú chứ. Một giai đoạn nào đấy thôi. Thám reo to. À, thế là vợ thằng Cảnh không phải của riêng thằng Cảnh rồi. Ha ha. Cảnh ớ ra, mãi mới nói. Chuyện ấy khác. Rồi gật gù, chú môi cười hóm hình. Cũng tùy, hoài nghi. Hoài nghi tất cả. Khi Thám, Nhạn, Phòng đã trở về phòng làm việc, chỉ còn 2 người. Cảnh lại tiếp tục câu chuyện về đại ca của sếp, về đứa con trai của sếp đi tàu nước ngoài đánh bạc nợ mấy chục nghìn đô. Và thật ngạc nhiên, cả việc văn phòng lẽ ra bị thanh tra về chuyện khách đến trong những ngày Tết. Ít nhất, cũng phải mấy chục, chứ đâu lại chỉ có 7 đoàn với 7 túi quà Tết, phải không chú? Rồi buồn bã, thở dài rút ra kết luận. Năm nay sinh nghiệp kim lâu chú ạ. Làm ăn không ra làm sao. Toàn bật cười về kết luận ấy của Cảnh. Ở nhà, Toàn luôn nghe vợ và con gái nói về những năm không tốt với những người trong gia đình. Năm nào ai kế đô, năm nào ai kim lâu, năm nào ai thái bạch. Tóm lại, năm nào nhà Toàn cũng có người bị những sao quả tạ chiếu vào. Và vợ con Toàn năm nào cũng dâng sao giải hạn. Người thái bạch, người kế đô, người kim lâu, nhưng đấy là người, còn sĩ nghiệp kim lâu thì thật lạ tai, chưa từng nghe ai nói. Thấy Toàn cười, Cảnh chìa bàn tay bấm đốt, rất nghiêm chỉnh. 1, 3, 6, 8. Thật đấy chú, năm nay sĩ nghiệp vừa kỷ niệm 35 năm thành lập đấy thôi. Chú quên à, không 8 là gì? Chẳng biết có phải sĩ nghiệp kim lâu thật không, nhưng quả là, từ đầu năm đến nay, thật gay go. Tàu sắt đi lạc vào nước bạn bị giữ, nộp thuế 200 triệu, còn đấm bao nhiêu thì không biết. Sắt xây dựng nhập về lỗ vốn hơn 1 tỷ. Từ việc khẳng định xí nghiệp kim lâu, làm ăn thất bát, Cảnh chuyển sang công việc của Toàn. Lẽ ra chú phải có camera, có máy ảnh ghi lại những hình ảnh hôm nay để lưu lại cho thế hệ sau. Và sôi nổi. Những hình ảnh hôm nay là bình thường, nhưng mấy chục năm nữa sẽ vô giá. Đúng không chú? Toàn thương Cảnh. Hình như ở cái văn phòng này, chỉ có Toàn và chánh văn phòng thương Cảnh. Như chuyện 20.000 đồng tiền phòng mừng tuổi cho anh chị em ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Ai cũng đến đúng giờ. Họp mặt, chúc mừng năm mới. Bánh, mứt kẹo, trà, thuốc lá thơm. Kể cho nhau nghe chuyện mấy ngày Tết, mình ăn Tết như thế nào. Hồ hởi, vui vẻ, mỗi người một phong bì. Rồi rồng rắn kéo nhau sang các phòng ban khác chúc Tết. Lại rượu, lại kẹo bánh, thuốc lá. Cảnh đến muộn, mãi 9 giờ mới ló mặt vào phòng văn thư. Nhạn giữ phong bì tiền mừng tuổi của Cảnh, nhất định không đưa. Dù Cảnh phân trần dậy sớm, nhưng còn phải tập thể dục, nên đến muộn. Lý do thật chính đáng, Nhạn vẫn tuyên bố, đến muộn thì không phát. Thám cười, nó bảo đầu năm nó gặp con chim nhạn ác lắm. Cháu mới bảo ông không được nói thế nhé. Ông cứ nói thẳng ra là gặp cái nhạn nó ác. Ông cứ nói thế cho nó xong đi, còn dễ nghe hơn. Nhạn cười tít mắt, hai má hồng lên. Toàn và Tránh văn phòng phải nói mãi, Nhạn mới đưa tiền lì xì cho Cảnh. Khi Cảnh mới từ ban kiếm tiền chơi bời chuyển về văn phòng, Toàn không ngờ đấy là con ông Sinh, một cán bộ chủ chốt trong thành phố, một người có tài tổ chức và nhất là có tài hùng biện. Đúng như Vinh, anh cán bộ thanh tra chuyển sang làm bảo vệ nói, cũng phải là những người thế nào mới được nghe ông Sinh nói chuyện. Toàn chưa được nghe ông Sinh nói, nhưng đã được nhìn thấy ông trên TV, to béo, mặt mũi đầy đặn, dáng đi đường bệ. Còn vợ ông, Toàn không chỉ nhìn thấy trên TV mà còn trực tiếp gặp một hai lần. Ở nhà ông giám đốc sở công nghiệp, lần đầu tiên, Toàn cứ lặng đi trước vẻ duyên dáng, tươi tắn, tự tin của người thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng mà Toàn không biết là ai. Thật đúng là một mệnh phụ. Mãi tới khi bà chủ nhà ghé vào tai Toàn, nói nhỏ, chú không biết à, bà xinh đấy. Toàn mới biết, đó là một gái sắc xứng với một trai tài. Rồi dần dần, Toàn còn biết, bà có cả một vườn cam bên Nhạn An. Bà là một phụ nữ có năng lực. Thế mà không hiểu sao, hai ông bà tài giỏi xinh đẹp lại cho ra đời một sản phẩm là Cảnh. Thám và Trâm, hai người đã từng ở ban kiến thiết cơ bản cùng với Cảnh, lại có nhận định khác. Con ấy không ngớ ngẩn đâu. Ở kiến thiết cơ bản, có khoản tiền nào không chia cho con ấy là không xong. Đấu tranh thắc mắc đến nơi. Tiền xi măng công trình, nó không dính dáng gì, cũng phải chia cho nó. Nhận tiền thì nhận, nhưng bảo ký, nhất định không ký. Quái lắm, lười lắm, không chịu làm một việc gì. Bảo đi giám sát thi công thì chỉ ngủ thôi. Đấy, ở văn phòng thế nào bá biết rồi đấy. Lẽ ra nó có khốn nạn như anh em mình đâu. Tốt nghiệp trung cấp xây dựng, bố nó xin cho nó về đây là để xuống tàu nước ngoài đấy chứ. Nhưng đi thử sóng không được. Lại hâm hâm như thế, bố ai dám cho đi tàu. Tàu toàn hàng lậu, oan gia có ngày. Thế là về kiến thiết cơ bản, chứ không bây giờ nó ghê lắm rồi. Con ông Sinh chứ có phải đùa đâu. Dù đã hưu, nhưng cũng vẫn còn ghê lắm. Vẫn cứ xuất hiện trên TV đều đều. Hội nghị nào cũng có mặt, ngồi hàng ghế trên cùng. Rụng răng cũng thể cãnh. Không thì thằng Cảnh chết rồi. Không biết cái gì mà dám cho đi giám sát thi công. Liều không? Nhổ cỏ còn không xong kia kìa. Có lẽ tất cả những điều ấy đều đúng cả. Nhưng không nên lấy Cảnh ra làm một thứ trò cười, giải trí. Nó tàn nhẫn thế nào? Toàn hay tâm sự, trò chuyện với Cảnh. Nhưng thật buồn cười. Càng tâm sự trò chuyện, anh càng thấy thích vì chính anh được giải trí, chính anh được giãn thần kinh. Ví dụ, một hôm đang ngồi ở bàn uống nước phòng văn thư. Không dám ngồi uống nước một mình, ở salon phòng mình bao giờ. Sếp hay đảo qua lắm. Cảnh ở đâu vào, kéo ghế ngồi bên cạnh. Chú, lâu lắm cháu không được nói chuyện với chú. Cháu hỏi chú cái này. Cảnh lấy ra viên phấn, vẽ lên bàn hình nhà xí nghiệp. Thám và Trâm cùng gắt. Không được vẽ lên bàn, bẩn. Cảnh cứ vẽ và hỏi Toàn. Sao lại bố trí các buồng như vậy? Sao không bố trí phòng họp ở chỗ này? Sao không bố trí phòng thanh niên ở đây? Trâm nói to như nói với người điếc. Văn thư sắp chuyển sang bên này rồi. Cảnh sung sướng kêu lên. Đúng, văn thư phải chuyển sang bên này. Đêm qua tôi không ngủ được. Thấy phải như vậy mới đúng. Bởi vì phòng thanh niên là gì? Đó là kết quả của phòng đầu tư cộng với chính nó. Và Cảnh lại vẽ. Đây là phòng tổng giám đốc. Đây là phòng họp. Sao không để phòng phó tổng giám đốc thứ nhất ở đây? Trâm lại nói to như nói với người điếc. Các ông ấy không muốn ngồi gần nhau. Cảnh suy một tiếng đầy vẻ khinh bỉ. Cùng làm lãnh đạo mà không muốn ngồi gần nhau, không muốn nhìn mặt nhau là không được. Sự nghiệp không cho phép, công việc, tình đồng chí không cho phép. Văn phòng tổng giám đốc là gì? Là kết quả của các phó tổng giám đốc cộng với chính nó. Mặt Cảnh nghiêm trang. Có một cái gì cao cả lớn lao trên khuôn mặt gầy, xanh xao, đôi mắt sâu và cặp môi mỏng đa mím lại. Nhất là đôi mắt, long lanh ánh lửa của những bậc vĩ nhân phát hiện ra chân lý vĩ đại cộng với chiều sâu nội tâm của những đấng cứu thế. Thoạt đầu là cảm giác buồn cười, phải cố mà nén lại, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hóa đá của Cảnh, toàn lắp bắp như bị thôi miên. Đúng, cộng với chính nó. Công việc sản xuất của Liên Hợp Biển Đông ngày một khó khăn. Tàu nằm bến hàng loạt. Khối tàu nhỏ có một vài chiếc nhúc nhác hoạt động, dù bị lỗ. Còn khối tàu 1.000 mã lực, không thể đánh cá được, chuyển sang chở hàng, nhưng hàng ngày một hiếm. Sau một thời vàng son, độc chiếm nguồn hàng, giờ đây, gần như địa phương nào có biển cũng có tàu đông lạnh. Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Thắng nghĩ nát óc và tìm ra một phương cách giải quyết. Khoán trắng cho các tàu đông lạnh 1.000 mã lực, tự chạy lấy hàng đi hàng về. Tự chi phí, tự trang trải. Các tàu, tùy theo năng lực thiết bị, phải nộp khấu hao, quản lý phí cho xí nghiệp theo mức độ khác nhau. Sửa chữa chuyến, các tàu tự lo. Xí nghiệp chịu trách nhiệm sửa chữa định kỳ. Các tàu đều kêu, mức quản lý phí và nhất là mức khấu hao quá cao. Những con tàu đã hoạt động trên 20 năm, hết khấu hao từ lâu rồi, nhưng cuối cùng đều vui vẻ chấp nhận. Tuy vậy, không phải ai muốn xuống tàu cũng được. Đó cũng vẫn là một cửa tuyệt vời. Một cửa bao nhiêu người mong ước, vẫn phải lựa chọn. Bộ khung tàu tất nhiên do giám đốc duyệt. Lãnh đạo tàu, đặc biệt là thuyền trưởng, giờ đây lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Đúng là một ông chủ tàu, toàn quyền kinh doanh, toàn quyền hoạt động. Anh em thuyền viên vẫn do tổ chức xét duyệt, lãnh đạo quyết như mọi khi, dù có dễ dàng hơn đôi chút. Huy đã thay Nguyên, lên làm thuyền trưởng tàu HL-19, con tàu vận tải đông lạnh thật sự, chứ không phải tàu đánh cá mã lực nhiều chạy chậm, tiêu hao dầu lớn. Con tàu nhận sau cùng, thiết bị còn tốt, còn át chủ bài của Liên Hợp. Con tàu chắc thắng, con tàu đảm bảo an toàn vì có Trần Đắc Khương, còn ông phó giám đốc công an làm thủy thủ. Đó là kết quả một nước cờ liều của Huy. Năm ăn năm thua, nhưng Huy nghĩ phần thắng nhiều hơn. Qua những lần gặp tổng giám đốc, trò chuyện cởi mở vì quan hệ giữa hai người từ lâu đã được bôi trơn bằng nhiều cách. Một hôm, Huy đưa cho sếp mấy đĩa phim sách, nói với sếp như nói với một người anh, rất thân tình. Những lúc căng thẳng quá, sếp xem cái này để thư giãn sếp ạ. Với lại, sếp cũng phải biết bọn nước ngoài nó ăn chơi ra làm sao. Nhưng cẩn thận không sếp bà biết đấy. Tổng giám đốc biết ngay, đấy là những phim gì. Ông đỏ mặt, vì có người biết rõ những ý nghĩ thầm kín, không hé lộ với bất kỳ ai của mình, và vội cho vào ngăn kéo bàn làm việc khóa lại. Sau cái vụ lòng thòng với Hoa, gây dư luận ầm ĩ, ông Thắng tự thấy mình thật ngu xuẩn. Suýt nữa mất hết. Bao nhiêu kẻ ghen ăn ghét ở, kể cả ngồi lê đôi mách, khiến câu chuyện loang ra khắp Hải Triều và cả Hà Nội. Thật phúc cho ông, có đại ca che chắn. Với lại, ngày ấy, việc vận tải nước ngoài đang lên, đang là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành về ngoại tệ, việc khai thác cá còn chưa đến nỗi. Cũng may, lãnh đạo Liên Hợp toàn là những người biết mình, biết người. Bí thư Đảng ủy, nguyên là một máy trưởng, trình độ chỉ là sơ cấp về mọi mặt, không thể sánh được với học vị phó tiến sĩ của ông. Ông bảo gì nghe nấy. Các phó tổng đều hiểu sau lưng ông là đại ca, rằng dù có thế nào, ông cũng vẫn vững như bàn thạch. Chống lại ông chỉ có rước họa vào thân. Tuy nhiên, ông cũng thấy phải điều chỉnh ngay tắp lự lối sống. Giữ mình như giữ lửa. Ông chuyển vợ và cô con gái về Hải Triều cùng ở với ông. Tiếp khách, ông cử cấp phó đi. Không bia rượu, không thuốc lá, không nhà hàng. Trong những ngày nêu cao đạo đức trong sáng ấy, ông luôn nghĩ tới một tấm gương. Chuyện một ông chủ tịch thành phố nọ, trong Tết nhậm chức đầu tiên, đã nộp lại tài chính gần 10 tỷ đồng tiền mừng tuổi. Nêu một ví dụ tuyệt vời chưa từng có, về sự liêm khiết, để rồi sau đó, thả sức tung hoành, ký biết bao nhiêu quyết định về đất đai, về đầu tư, về nhà, về dự án, về bổ nhiệm, đề bạt, thuyên chuyển. Và cả những quyết định thuộc phạm vi tố tụng, chữ ký nào cũng ra vàng, ra đô la. Tuy nhiên, nhiều lúc, ông vẫn thấy mình đang làm một việc quá sức. Ông tự bảo, sống thế này, khác gì đi tu, tiền nhiều để làm gì. Ông lại nghĩ tới ông chủ tịch thành phố, tấm gương sáng của ông để tự động viên. Đời còn dài, bây giờ chưa phải lúc. Cầm mấy đĩa hình Huy đưa, ông thoáng chút ngần ngừ, nhưng rồi lại tự trấn an. Thằng này tin được, nó còn đưa cả vợ nó lên cho mình cơ mà. Với lại, nó chẳng thể làm gì được mình với mấy thứ này. Mà mình cũng có biết mấy đĩa này là đĩa gì đâu. Ông nhớ tới, một tối đang phóng xe máy trên đường, thấy một người bán băng đĩa ngồi dưới gốc cây vỉa hè, chung quanh chẳng có một ai. Ông đã dừng lại hỏi mua, ông nhấn mạnh, đĩa sách đấy nhé. Nói mà đỏ mặt lên, mà sợ có người thứ ba nào nghe thấy, nhìn thấy. Và một người đàn bà bán hàng, cẩn thận, moi từ hốc cây ra một chiếc đĩa, cả quyết với ông là sách, sách nặng, và bán cho ông với cái giá đắt gấp 10 lần. Mang về giấu giấu diếm diếm, đến sáng hôm sau, mong con bé con đi học, mong vợ đi chợ, để mở xem. Nhưng khi bật lên, vừa tức vừa buồn cười, toàn nhạc đỏ là nhạc đỏ. Hôm sau, Huy xách lên một cái đầu video. Em về nghĩ mãi, thấy tốt nhất là đem lên cho thủ trưởng cái này. Chứ xem ở nhà có thủ bà, bất tiện. Tivi phòng thủ trưởng có rồi phải không? Đấy chính là điều ông Thắng đang nghĩ tới, đang băn khoăn. Cái thằng đại phó này thật trên cả tuyệt vời. Cả xí nghiệp, chỉ có nó biết ông đang muốn gì. Ngay buổi trưa hôm ấy, về nhà ăn cơm xong, ông đến xí nghiệp ngay, cài trái cửa, bật máy. Đến lúc ấy, ông mới được xem những phim như thế. Những phim ông đã nghe nói tới nhiều, nhưng chưa một lần được xem và trở thành một tò mò ám ảnh. Ông coi Huy như một thằng em khi trên tàu 19 đi Hồng Kông về, Huy lại đến thăm ông với một món quà. Một cái gì tròn và dài, màu nâu, khoanh lại trong túi ni lông dán kín trong suốt. Huy thân mật. Đố thủ trưởng biết cái gì? Chỉ nhìn dáng vẻ, cách hỏi đầy tự tin và thích thú của Huy, tổng giám đốc đã biết món quà cực kỳ quý giá. Ông nắn nắn cái vòng tròn cuộn khoanh trong túi ni lông, cười cười. Chịu, cái gì thế mày? Cái món kia của con hổ đấy thủ trưởng ạ. Hai hòn tinh hoàn của nó đây. Sấy khô rồi. Thủ trưởng xem phần trên của nó có ghê không? Có gai như sơ mướp. Vua chiến trường đấy. Ông sếp giật mình. Thật à? Tuyệt lắm. Em đã thử một chiếc rồi. Ngâm rượu. Với vài lạng vây cá mập. Chén thuốc bắc. Ít mật ong. Hôm nọ, ông bác em 70 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi. Em biếu một chai. Ông già mang về dùng. Nửa tháng sau điện ra. Tuyệt vời. Tao bây giờ như một thanh niên. Để dành cho tao một chai nữa nhé. Hai người cùng cười. Nhiều tiền không? Đắt lắm nhỉ? Đắt. Nhưng thủ trưởng không phải nghĩ. Thứ này cải lão hoàn đồng đấy. Về mặt tăng cường hàng tiền đạo thì vô địch. Em thấy thủ trưởng mải mê công việc quá. Hình như quên mất món ấy rồi. Không được đâu. Cứ thế rồi hỏng mất người đấy. Lần đầu tiên nghe thấy những tiếng lạ tai, tăng cường hàng tiền đạo, nhưng ông cũng hiểu ngay nội hàm của nó. Ông có quên chuyện ấy đâu, nhớ lắm. Nhưng ông đang sắm vai một người đạo đức, một người mẫu. Còn bà vợ ông đã hoàn toàn quá đắt, nhất là sau khi bà cắt bỏ cả hai buồng trứng. Ông biết bọn phó tổng, bọn trưởng phòng, chúng nó chơi bời rất ghê. Ngay cả khách khứa đến đây nữa, đều được đến những chốn vui vẻ ấy. Nhưng ông thì không thể. Ông là một người mà nhà báo Duy Thông đã viết trên mặt báo. Không bia rượu, không thuốc lá, không nhà hàng. Tiếp khách là chỉ cử xếp phó đi. Tổng giám đốc Hoàng Quốc Thắng, suốt ngày vì công việc, nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, giữ vững phẩm chất. Vai diễn của ông là như vậy. Ông đã sắm vai ấy quá nhuần nhuyễn, quá thuần thục. Mọi người quen nhìn ông như ông vẫn diễn, vẫn sắm vai, và đã quên hẳn chuyện ầm ĩ ngày trước. Nhiều lúc, ông thèm được từ bỏ vai diễn, sống như bọn cán bộ dưới quyền. Rồi tự nhủ. Thôi, đành để đến lúc nghỉ hưu. Cũng chỉ còn năm, hơn năm nữa thôi. Thả sức ăn chơi, thả sức tung hoành. Cái chính là phải chuẩn bị tiền, phải có quỹ đen. Không thể nộp hết cho bà ấy. Ông đã để lại nhiều tiền trong ngăn kéo bàn làm việc. nguyên trong phong bì. Trên mỗi phong bì, tự tay ông viết tên người, tên tàu, tên đơn vị gửi biếu. Dưới nước toàn tiền đô, chiếc 1.000, chiếc 2.000, chiếc 3.000, chiếc 100, 200, 500. Các cửa hàng và đơn vị trên bờ thì tiền Việt. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Nhiều. Ghi tên lên phong bì để phòng xa. Cẩn thận hơn, ông còn lập một danh sách những người đưa phong bì dưới tiêu đề, số tiền nộp lên bộ. Để khi có sự cố, ông có thể nói những phong bì này, ông chuẩn bị nộp lại nhà nước. Để trên thấy, ông là người liêm khiết và hiện nay tiêu cực đang hoành hành như thế nào. Ông phòng xa như vậy, sau cái vụ, một ông vụ trưởng trên Hà Nội bị trộm mở cửa khóa phòng làm việc, cuỗm đi 200.000 đô quỹ đen giấu vợ. May sao công an bắt được, ngay khi bọn trộm vừa vượt khỏi tường bao, phải chia cho công an một nửa, chuyện kín lắm, nhưng rồi cũng cứ ẩm lên. Nhiều lúc, ông thèm một người tâm phúc, để được nó đưa ông đến những chốn ăn chơi. Ông đã để ý tìm, nhưng toàn một bọn khả nghi, khó tin. Còn đi một mình, ông sợ. Bao tai họa có thể xảy ra, mặc dù biết gần như tất cả các sếp đều đốt tiền ở những hộp đêm, ông bấm bụng là một người mẫu mực. Bấm bụng chờ đợi cơ hội, rồi cơ hội cũng đến với ông. Một đối tác cũng là một tổng giám đốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã dắt ông đi những bước đầu tiên vào thế giới, ăn chơi tàn bạo, như chính ông ta nói ra miệng sau khi cả hai bên đã ký một hợp đồng mà mỗi người có thể rút ra 50.000 đô. Ông bạn đối tác thân lái xe đưa ông đi. Một khách sạn sang trọng, một khách sạn ông ta cũng là người nhà, quen biết từ cô reception tới anh chàng lễ tân mặc sắc phục, cả cái buồng ăn cũng là quen thuộc. Máy lạnh chạy, rèm buông, rượu ngon, thức ăn tuyệt vời. Hai cô tiếp viên xinh đẹp ngồi bên, cùng uống cùng ăn, rồi cài trái cửa, rồi hai em ra múa vừa tháo bỏ xiêm y. Rồi một cô tới ngồi bên ông, rót rượu đưa lên môi ông, bón cho ông ăn, quàng tay qua vai ông, kéo tay ông đặt vào chỗ hồng hoang ấy. Ông ngượng đỏ mặt, nhưng khi liếc sang ghế đối diện, ông bình tĩnh lại ngay. Hai người bên kia đang để hết tâm trí vào công việc của họ, không biết đến chung quanh. Như hiểu nỗi lòng ông, người bạn đối tác nói với cô bé ngồi cạnh ông. Anh hai, anh ngoài Bắc vô, chưa quen đâu. Cưng làm sao để ảnh hồng quên cưng nghe. Dạ. Tiếng dạ ngọt cong, lăn tròn vào lòng tổng giám đốc. Một lúc sau, lại tiếng ông bạn chủ sĩ. Hai nhỏ để bọn anh ăn chút xíu. Hai nhỏ biến mất, nhưng không ra khỏi phòng được không? Ông còn chưa hiểu gì, những tiếng dạ mềm cong đã cất lên, hai cô gái đã vén chiếc khăn bàn màu trắng và ẩn dưới gầm bàn, rồi một cô gục mặt vào giữa đùi ông. Cái lần đầu tiên ấy đã để lại ấn tượng rất mạnh trong ông, gần như choáng váng. Cũng như ông nhớ sáng hôm sau, từ biệt khách sạn, từ biệt cô gái qua đêm cùng ông, ngồi trên xe ô tô, ông bạn tổng giám đốc đối tác vừa lái xe vừa nói với ông. Ăn chơi là phải tàn bạo, anh hai. Trong này là vậy. Ông nghĩ tới việc phải đáp lễ người bạn tuyệt vời mà lo. Anh ra ngoài ấy, tôi không chiêu đãi được như thế này đâu. Thành phố của tôi không được như trong này, nhỏ lắm mà. Đâu cũng có, đâu cũng dậy, Hà Nội còn kinh hơn. Ông thấy tốt nhất là tỏ ra mình nhà quê, tỏ ra mình thành thật. Ở ngoài ấy, tôi chưa đi như thế này bao giờ. Tiếp khách là chỉ để cho bọn phó nó đi. Ông bạn như tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, cười lớn. Nhập giai đạo mạo nghiêm túc rồi anh hai. Tôi cũng vậy. Mình ăn chơi nhưng mình còn phải nói. Khổ dậy đó anh hai. Và nói chung phóc cái nguyên nhân chính. Anh Thắng chưa lái được xe hở? Học đi anh Thắng. Dễ ợt mà. Những lần sau vào thành phố Hồ Chí Minh, bao giờ ông cũng gặp người bạn quý mến của mình. Có những bận, chẳng công việc gì, nhưng nhu cầu được sống trong không khí mình là thượng đế, được các em coi là mà xếp ăn chơi tàn bạo, được chơi cái trò chơi thân thể. Ông bảo tài vụ, văn phòng chuẩn bị tiền, vé khứ hồi cho ông, để ông bay vào thành phố Hồ Chí Minh giải quyết công việc. Nhưng chẳng thể, cứ bay vào trong ấy xoành xoạch. Vô trọng, mà không đến văn phòng đại diện là không được. Mà chẳng lẽ, tháng nào cũng đến đại diện một hai lần. Phải là hậu cần tại chỗ, phải ngay tại đây, tại hải triều này. Ông thấy, không có lúc nào thuận tiện hơn để nói với Huy như nói với một người bạn tâm phúc bởi người tâm phúc ấy đây rồi. Người tâm phúc ấy rõ ràng đang ngồi trước mặt ông. Ông chỉ vào chiếc dương vật hổ, nửa đùa nửa thật. Ông cho tôi thứ này là ông hại tôi. Tôi có dám đi đến đâu đâu. Mà bà ấy nhà tôi ngày trước hăng hái lắm, nhưng bây giờ không có nhu cầu nữa. Ông tôi, chỉ nguyên cách xưng hô ấy, Huy đã biết mình thắng rồi. Em biết chứ. Thủ trưởng cứ ngâm uống đi. Chuyến này đi Nhật về, em sẽ đi với sếp. Sếp lớn Nga lớn ngớ, có khi nguy hiểm ấy chứ. Em sẽ là người dẫn chương trình cho sếp. Ông Thắng vừa ngắm cái khoanh tròn khoanh lại màu nâu ứa mật của bộ sinh dục hồ, vừa nghe Huy nói, từ luận cứ khoa học đến công việc ấy, không tiến hành đều đặn, con người sẽ hỏng, tới chuyện phó tổng của ông, Phí Đức Lâm, phụ trách cơ khí sửa chữa, có một hũ rượu ngâm đúng 100 bộ pín chó, để ở tủ đứng phòng làm việc. Lâm có bổ là con một ông bán thịt chó ở bờ sông, cô ấy ngâm cho Lâm, chính Huy đã được uống, nhưng thứ ấy ăn thua gì, lại rất khó uống. Cỏ rả, như mùi nước cá kho kinh lắm. Thủ trưởng yên tâm đi, thứ này uống lại ngon nữa, nhưng mỗi ngày cũng không nên dùng quá một chén con. Em có thể khẳng định với đại ca, tất cả các cán bộ thân tín của đại ca đều làm việc ấy, chỉ trừ mỗi đại ca thôi. Tổng giám đốc nghi ngờ. Ông Thu bí thư thì sao? Huy cười như thở hắt ra. Ông Thu mới vô địch. Bà ấy quản rất kỹ, cả thời gian lẫn tiền bạc. Ông ấy đã có cách. Thằng Viễn, con rể ông Thu, giáo viên trường Ngô Sĩ Liên, đến nhà mời bố vợ đi uống bia. Làm sao mà bà ấy nghi ngờ được? Con rể bảo lãnh cho bố vợ, thì mẹ vợ tin quá còn gì. Bố vợ bảo lãnh cho con rể, thì con gái chỉ có tin sái cổ. Rồi Huy khuyên ông một điều, như người bạn tổng giám đốc trong thành phố Hồ Chí Minh đã khuyên. Thủ trưởng phải học lái xe thôi, thủ trưởng à. Đi xa, Hà Nội, Thái Bình, thủ trưởng để thằng Phi lái. Còn đi trong thành phố, hay quanh quanh ngoại thành, ra Đầu Sơn, thủ trưởng tự lái. Nguyên tắc lái xe cho thủ trưởng là phải tốt nghiệp trường Câm Điếc, sau đó còn phải thêm 3 năm chuyên tu tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Có thế mới đảm bảo. Mãi ông Thắng mới hiểu điều Huy nói, có nghĩa là lái xe cho thủ trưởng phải hội tụ đủ 3 tiêu chuẩn, có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Ông bảo, thằng lái xe của mình được cái cũng kín mồm kín miệng. Không kín mồm kín miệng sao được? Để thủ trưởng thay, nó đói à? Thằng Phi dựa uy thủ trưởng, kiếm ăn khá đấy. Những thằng lái xe khác xuống tàu chúng em cũng lắm là được lon bia. Nhưng thằng Phi bao giờ cũng có suất. Chuyến này các anh mua hộ em cái quạt, chuyến sau các anh mua hộ em cái cassette. Tuần chay nào không có nước mắt. Nó trung thành với thủ trưởng còn hơn trung thành với bố nó. Nhưng bố cũng nhiều lúc chỉ muốn một mình bố, không muốn có con nào bên cạnh chứ. Cả hai cùng cười. Đúng là Huy đã dạy ông nhiều điều. Mỗi ngày một chuyện bổ ích và lý thú. Phải học lái xe. Ông có thể ra Quảng Ninh, phóng về Hà Nội, tới Đồ Sơn, thậm chí vào Sầm Sơn Thanh Hóa với biết bao thú vui chờ đợi. Khi về hưu rồi, nghỉ rồi, cũng phải có xe ô tô để đưa vợ con đi chơi, đi nghỉ mát, để tiếp tục đến những nơi cần. Ông biết mình phải làm việc gì cho Huy để trả cái ơn này, cái tình người chân thật này. Đưa Huy lên làm thuyền trưởng tàu HL19, thay thuyền trưởng Nguyên lên bờ nghỉ 3 tháng chế độ trước khi về hưu, mặc dù Nguyên làm đơn, tha thiết xin phục vụ cho đến ngày cầm quyết định. Rồi ông học lái ô tô, học vào ban đêm, và đặt hàng Huy một chiếc dương vật hổ nữa để đem lên nhà đại ca. Những tin đồn về việc đại ca gay go thật láo toét. Đại ca vừa được đặt lên một chức vụ cao hơn, và có tin đại ca còn lên cao nữa. Ông Thắng đến nhà đại ca vào lúc 9 giờ tối. Khoảng thời gian khách đã van vãn, nhà đại ca tối nào cũng đông khách. Đinh ninh món quà độc này sẽ làm đại ca bất ngờ vui vẻ, và nhất là tăng thêm tình thầy trò. Một chút mỏng manh còn lại của nghi thức sẽ tan vụn, từ nay hai ta là một. Như Huy đã làm với ông vậy. Phố xấu tùm, vắng vẻ. Xe dừng lại cách nhà đại ca một quãng khá xa, để hai thầy trò, ông và lái xe đi tiểu. Vừa bước chân xuống xe, lên vỉa hè, định đi vào sát tường, nơi có bóng tối của các cây cổ thụ ven đường, và nhất là các cây loe xòe ra trên tường các ngôi biệt thự có cắm những cọc sắt nhọn hoắt, làm việc giải thoát cho cái bong bóng, thì giật thót, rụt lại. Hai người, một đàn ông, Một đàn bà, ăn mặc quê mùa, bụi bặm, bật dậy từ vạt cỏ ngay trước mặt. Hai ông ơi, nhà các ông to ở đâu? Hai ông làm ơn. Vẫn còn kịp nhận ra những nét đau đớn mệt mỏi trên mặt họ. Chưa kịp trả lời, thì đã rùng rùng những người xuất hiện từ bóng tối sát tường bao những ngôi biệt thự dọc phố, như những âm binh. Ông Thắng lắc đầu quầy quậy. Tôi không biết, tôi cũng là khách đến đây, đang hỏi thăm. Ông biết đấy là những người dân từ các tỉnh cơm đùm cơm gói, kéo nhau lên Hà Nội, ăn trực nằm chờ, vạ vật vỉa hè quán chợ đưa đơn khiếu kiện. Nín đái, hai người bước vội lên xe ô tô, phóng thẳng đến nhà đại ca, quẳng lên vỉa hè, dừng trước hai cánh cửa sắt đóng im ỉm. Người lính từ bốt gác bước ra, thấy ông Thắng ló sau cửa xe, nhận ra người quen, anh ta gật đầu, ấn nút chuông trên trụ cổng. Cửa mở, xe từ từ lăn bánh trên những hòn sỏi nhỏ rào rạo của khuôn viên ngôi biệt thự và dừng cạnh hai chiếc xe ô tô khác. Đại ca thân ra tiền sảnh đón khách. Bước vào phòng khách, ông Thắng ngạc nhiên khi thấy quán mèo và một người nữa. Ông phó giám đốc công an thành phố Hải Triều, bố thằng Khương thủy thủ tàu 19. Người đã nhiều lần ông tiếp xúc và đang ầm lên khắp thành phố là sẽ bị khởi tố về chuyện bảo lãnh cho một đường dây buôn ma túy. Báo đã đưa tin, rồi chính một trưởng phòng thuộc sở công an cũng nói với ông như vậy, rằng nếu ông giám đốc công an thành phố về hưu thì hồ sơ Trần Thạc được dở ra ngay. Còn nói chắc như đinh đóng cột. Sẽ xử Trần Thạc, nhưng chậm chậm mới xử, để tách ra khỏi vụ Xuân Trường cho khỏi ầm ĩ. Câu chuyện giữa chủ và khách, giữa khách và khách gượng gạo. Ông Thắng hiểu ngay sự có mặt của mình là không đúng lúc. Ông biết đại ca đang dở dang công việc. Nhìn thái độ tự tin của quán, ông hiểu giờ đây trong quan hệ với đại ca, quán mèo đã đứng trước ông, sát gần đại ca hơn ông. Cái thằng ông vẫn khinh bỉ, cứt chó bón vườn hành ấy. Còn ông chỉ là kẻ đứng ngoài rìa. Nhưng sao lại là quán mèo? Sao lại là Trần Thạc? Ông lờ mờ hiểu và biết mình phải làm gì. Thủ trưởng cứ tiếp khách đi. Em vào trong này xem con chó Rockefeller của thủ trưởng mới mua. Tí nữa em ra. Không biết là giống chó gì. Cứ nói đại là Rockefeller, như nghe đại ca trong điện thoại. Tháng trước, ông điện hỏi đại ca có muốn nuôi chó cảnh không, thì được đại ca trả lời là anh em trong thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi ra cho con chó Rockefeller nặng 80 kg. Cái giống này ăn khỏe lắm. Mỗi ngày cân thịt, giá những 4.000 đô. Nhưng một mình nó, bằng cả một tiểu đội bảo vệ. Giống chó này xé xác cả trẻ con, người lớn, đêm thẻ ra là cực yên tâm. May mà nghĩ ra con chó ấy, để lánh đi. Suốt lúc ngắm con chó như con bê trong chuồng, rồi vẩn vơ ngoài vườn nhìn cây cối tùm, ông suy nghĩ và đã lý giải được sự có mặt của quán và Thạc. Suy luận được thời gian chứng minh là đúng khi quán xây cái biệt thự lớn ngay tại quê, sát con đường liên tỉnh mới mở. Có cả gara ô tô, có 4 toilet, có cả máy fax, có cả máy lạnh, máy phun sương. Và Trần Thạc, sau một thời gian bị đình chỉ công tác, lại được giữ nguyên chức vụ cũ, dù phải chuyển từ thủ trưởng cơ quan điều tra sang thủ trưởng cảnh sát hình sự. Suy luận càng được củng cố khi cứt chó bón vườn hành, nói với ông vừa đi dự khánh thành 2 khách sạn 10 tầng của Thạc, một chiếc ở Hà Nội, một ở Quảng Ninh. Rồi một hôm giáp Tết, quán bảo ông. Sáng mai cả gia đình đại ca về nhà em ăn cơm với vợ chồng em đấy. Xếp sang nhà em nhé. Chỉ có 3 anh em mình thôi. Em hỏi đại ca có mời mấy ông thành phố không, thì đại ca bảo không. Đại ca bảo chỉ mời một mình xếp thôi. Ông Hoàng Quốc Thắng nhìn quán từ đầu đến chân như nhìn một con cóc bỗng biến thành hoàng tử. Ông biết giờ đây quán là người ông phải nể sợ, phải coi chừng, kể cả phải nhờ vả. Quán không còn là quán vẫn kinh biếu ông như trước nữa. Hiểu được cái nhìn của tổng giám đốc, mặt tỉnh bơ, quán tiếp. Mai xếp đến nhé. Khoảng 10 giờ, nhà em dưới quê chứ không phải ở khu bãi cát đâu. Ông tin. Bây giờ ông tin, ngày mai đại ca sẽ về nhà quán. Ông hiểu cái sợi dây tình thâm, thắt chặt giữa đại ca và quán là sợi dây gì. Những ngày sắp Tết thế này là những ngày gặt hái. Đại ca bỏ hẳn một ngày gặt hái để xuống đây với quán. Một ngày gặt hái của đại ca đâu phải là một ngày gặt hái bình thường. Xuống Hải Triều, nhưng không gặp bất kỳ một chức sắc nào trong thành phố. Ông nghĩ đến Trần Thạc, đến quán, đến chuyện bất kỳ xe ô tô nào chạy trên đường năm bị giữ cứ nói là đàn em của quán là xong hết. Đến chuyện Trần Thạc vẫn vững như bàn thạch, dù báo đã đăng tin, dù đã có lúc bị đình chỉ công tác. Rồi nghĩ đến tình thân của đại ca với quán, vượt cả tình thân với ông. Giờ thì ông khẳng định những suy luận của mình là đúng. Chỉ không hiểu quán quen đại ca từ khi nào, làm thế nào quán quen đại ca. Những người như quán thật đáng kính nể và đáng sợ. Muốn là được, dù khó khăn đến thế nào chăng nữa.